ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật.
Tài liệu cho môn học này đó thì lát nữa tôi sẽ gửi cái slide, trong đó có nêu ra khoảng chục tác phẩm cần đọc để nắm được tính hệ thống của triết học Phật giáo, cũng như các phương diện và đặc điểm của triết học Phật giáo. Mục tiêu của môn học này đó nhằm giúp cho mọi thành phần xã hội, đặc biệt là giới trí thức, giới chính trị, giới thương gia, giới trẻ tiếp cận đạo Phật ngoài góc độ tín ngưỡng. Mấy thập niên trước đó, có một quyển sách nổi tiếng có tựa đề là Buddhism Without Belief, tạm dịch là Phật giáo không tín ngưỡng. Tác giả là một học giả Phật tử người Mỹ đã từng có thời gian làm tăng sĩ Phật giáo theo truyền thống Nam truyền, và giới thiệu cho người phương Tây tổng quan về những lời dạy minh triết của Đức Phật. Thì giới phương Tây đó rất ngạc nhiên khi tiếp xúc với hai phương diện của đạo Phật: phương diện tín ngưỡng thông qua các sinh hoạt tại các chùa, đặc biệt là ở tại châu Á, nơi xuất phát của đạo Phật, và những giá trị minh triết của Đức Phật và lịch sử mấy nghìn năm của đạo Phật đó mới chính là nguồn động lực thu hút họ đến với đạo Phật. Như vậy, giới phương Tây đó sẽ cảm thấy nó có một cái xung đột giữa là triết lý thể hiện chủ trương của Đức Phật và cách hành trì mà các tăng ni đang truyền bá tại châu Á, đặc biệt là thông qua các sinh hoạt tu học tại các chùa. Đôi lúc đó nó như là hai phương diện không đồng hành với nhau. Từ thực tế này đó, không trách gì các nhà nho tại Trung Quốc và Việt Nam, trong thời gian tại vị thì họ thường xem đạo Phật là mê tín, thậm chí có thể tấn công chỉ trích đạo Phật rất gay gắt. Đến tuổi về hưu, có cơ hội vào tàng kinh cát, tức là thư viện Phật giáo, nói theo ngôn ngữ Phật học của Trung Hoa, các do sĩ này mới vỡ lẽ rằng đó, những gì mà họ hiểu về đạo Phật là do cách hành đạo quá thấp của tăng ni, không phản ánh được bản chất triết học Phật giáo. Và rất nhiều người trong số đó đó đã phải hối hận về những đối thoại mang tính cách là phỉ nhổ đạo Phật khi họ đương chức. Một thiểu số trong số đó trở thành tu sĩ Phật giáo. Các nhà nho có cơ hội học Phật từ nhỏ đó thì thường có chủ trương cư nho mộ thích để thăng tiến trong xã hội. Khi mà thể chế chính trị đó, nho giáo làm chủ về chính trị, thì không cư nho thì không có cơ hội để thăng tiến. Nhưng mà về triết lý đó thì các nhà nho Phật tử này đã hiểu sâu về đạo Phật và thấy rõ không có minh triết tôn giáo nào ngang bằng, nói chi là hay hơn. Cho nên đó, tâm của họ thì thờ triết lý Phật. Như vậy, để cho mọi thành phần của xã hội không rơi vào cái tình trạng cư nho mộ thích, hay là cư xã hội chủ nghĩa mộ thích, hay là cư bất cứ một cái triết học nào mộ thích, thì vai trò của tăng ni và Phật tử phải giúp cho mọi người hiểu rõ được các giá trị triết học của Đức Phật. Thì hy vọng là với cái số lượng giờ ít ỏi, chúng ta cố gắng làm sao nắm rõ được các phương diện đặc biệt đó. Còn các nghi thức đọc tụng tại châu Á ảnh hưởng chứ nếu là từ Trung Hoa, gọi là Đại Thừa, nhưng mà thực ra đó và Tịnh Độ Tông, Mật Tông đó, chiếm đại đa số, thì chủ yếu chỉ có các bài kinh về tín ngưỡng thôi. Ví dụ như nghi thức Thủ Lăng Nghiêm buổi khuya 4 giờ đó là thần chú, cúng ngọ giữa trưa đó là tín ngưỡng phụng thờ Phật, nghi thức buổi chiều đó là cúng cô hồn, tức là những người đã chết. Nghi thức buổi tối được gọi là tịnh độ, thì gồm có 3: đối với người bệnh, người già, người hấp hối thì có kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn. Đối với người chết đó, thì có kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báu Trọng Ân Cha Mẹ. Đối với người có tội về luật pháp, có lỗi về dân sự thì có Hồng Danh Sám Pháp, về sau này mở rộng thêm Lưu Hoàng Sám, Từ Bi Thủy Sám, Mục Liên Sám Pháp, Pháp Hoa Sám Pháp, Ngũ Bách Danh, Tam Thiêu Phật và Giảng Phật. Như vậy, bộ nghi thức phổ biến tại các chùa trong châu Á thuộc trường phái Đại Thừa chủ yếu thuần tín ngưỡng hết 90%. Trong tổng số 17.000 mấy trăm bài kinh thuộc văn học Pali và số gần tương đương thuộc A Hàm, vài ngàn bài thuộc Đại Thừa, có đủ 6 phương diện triết học Phật giáo: thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan và giải thoát quan. Tiếc là trong quá trình hành đạo và truyền bá chân lý của Đức Phật tại châu Á, các tăng ni và Phật tử Đại Thừa đó chỉ tập trung vào tín ngưỡng nè. Mà tín ngưỡng là một trong những cửa ngõ rất quan trọng để giới thiệu chân lý Phật. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại tại đây thôi đó, thì giới tri thức sẽ tiếp tục xoay lưng với đạo Phật. Bây giờ chúng ta thử đặt ra một cái câu hỏi: tại sao tại các nước Nam truyền như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, khi đạo Phật có mặt, sự thăng trầm của Phật giáo mặc dù vẫn có, nhưng mà dân số Phật tử vẫn từ 90 mấy% trở lên. Riêng Sri Lanka thì có cái bối cảnh là địa chính trị đặc biệt, nằm ở cực nam của Ấn Độ, và các tiểu bang ở miền Nam, đặc biệt là Tamil Nadu thì theo Hồi giáo, cho nên bảo trợ cho nhóm vũ trang khủng bố nỗ lực ly khai, tạo ra cái cuộc nội chiến hơn 2 thập niên để đòi độc lập khỏi cái cộng đồng Phật giáo, mà do nước này nó chỉ là một đảo quốc bé xíu thì cái dân số Phật giáo nó bị giảm đi khoảng 20%. Còn 4 nước còn lại thì dân số Phật tử rất là đông. Nhưng ở các nước Đại Thừa, tại sao dân số chúng ta chỉ có 10 mấy% thôi, Đó là theo thống kê chính thức. Còn mình nói du di với nhau cho vui, cộng đồng Phật giáo Việt Nam khoảng 75% dân số, ở Trung Hoa cũng vậy, Nhật Bản cũng thế, Hàn Quốc cũng không khác. Đó là chúng ta nói từ phương diện cảm xúc, thói quen thôi. Còn về thống kê xã hội học thì cái đó không chấp nhận được. Đến năm 2019 chúng ta đã đứng ở vị trí thứ hai sau Công giáo. Và Hàn Quốc thì Phật giáo 16 thế kỷ rưỡi, Công giáo thì mới có khoảng 300 mấy chục năm, chưa được 400 năm. Bây giờ Công giáo là 24%, Phật giáo còn 18%, mà đứng vị trí thứ ba ngay cả sau Tin Lành. Tin Lành đó thì phát triển chủ yếu là từ năm 1950, khi bắt đầu cái cuộc nội chiến miền Nam thì được ủng hộ bởi Hoa Kỳ, miền Bắc Triều Tiên thì được ủng hộ bởi Liên Xô, mà Tin Lành thì cũng đã đạt được 2-3% dân số đó. Nếu như chúng ta không thay đổi cách thức hành đạo thông qua các phương diện triết học đó, mà chỉ dừng lại tín ngưỡng không, thì theo dự đoán của tôi, nhiều nhất 30 năm nữa thì Phật giáo Việt Nam chúng ta sẽ trở thành bản sao của Hàn Quốc. Suốt 2 thập niên qua thì tôi đã cảnh báo vấn đề này liên tục trong hàng trăm bài giảng. Nói sơ như vậy để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của môn dẫn nhập triết học Phật giáo. Về bản chất tôn giáo đó, thì đạo Phật đó không phải là tôn giáo. Nhưng mà trong sinh hoạt đó, cái phương diện tôn giáo trong đạo Phật đó không thể bị phủ định, cho nên chúng ta không nên bỏ. Nhưng mà bổ sung vào cái cánh cửa tôn giáo đi vào đạo Phật đó, thì chúng ta cần có thêm các cánh cửa đúng với bản chất của Phật giáo, đó là triết học. Như vậy thì trong bài đầu tiên này đó, chúng ta sẽ ôn lại về bối cảnh xã hội thời Đức Phật. Theo đó chúng ta mới thấy rõ được sự ra đề của đạo Phật đóng vai trò, mà nói theo ngôn ngữ chính trị đó, tức là cải cách xã hội, để dẫn đến cái tình trạng thay đổi xã hội, social change. Mà thay đổi xã hội đó, nó là một cái sự vận động về bản chất đó, thuộc về quy luật tất yếu. Dĩ nhiên là những người nghiên cứu triết học đứng từ góc độ Bà La Môn hay là triết học Mác Lênin đó, thì người ta thường có khuynh hướng cho rằng đó, Đức Phật Thích Ca không đóng góp một cái gì mới về tư tưởng, chẳng qua chỉ là tích hợp những phương diện triết học đã có trong 2 trường phái tôn giáo của Ấn Độ, đó là tôn giáo chính thống, tức là đạo Bà La Môn, tôn giáo phi chính thống, tức là đạo Sa Môn. Và khi mà mình đào sâu vào phương diện văn bản học đó, từ kinh tạng Pali và A Hàm, chúng ta thấy rất rõ sự quy kết đó hoàn toàn không có căn cứ. Sự tồn tại của đạo Phật về bản chất là một sự đe dọa nghiêm trọng đối với đạo Bà La Môn và đạo Sa Môn. Và đây cũng là những đóng góp về phương diện tự do tư tưởng mà Đức Phật đã mang lại cho đất nước Ấn Độ nói riêng và là sự dân loại nói chung. Chứ nếu như Đức Phật mà sanh ra ở một châu lục khác, tại một quốc gia khác không phải đó là Ấn Độ, thuộc về châu Á, thì chưa chắc Đức Phật đã may mắn sống thọ đến 80 năm và được trừ do truyền bá chân lý mới của Ngài trong vòng 45 năm. Như trường hợp của Chúa Giêsu Kitô hành đạo ở tuổi 30, bị tuyên án tử hình ở tuổi 33 vì bị kết tội truyền bá dị giáo so với đạo Do Thái chánh thống ở tại quốc gia này. Về bối cảnh lịch sử đó, thì chúng ta có thể hình dung rằng là văn hóa Ấn Độ được hình thành đó từ rất là lâu xa. Dĩ nhiên là nói về niên đại ra đời của nền văn minh Ấn Độ thì có nhiều bất đồng. Thì các nhà Ấn Độ họp thì họ hãnh diện rằng đó là nền văn minh này đó đã có từ thế kỷ thứ 15 trước Tây lịch, nhờ vào các tư duy sáng tạo của dân Aryan và một phần đó là thừa hưởng từ dân Phi Aryan. Còn là lịch sử văn minh dựa vào các cái di chỉ khảo cổ đó thì Ấn Độ có 7.000 năm lịch sử được chứng minh. Thì Aryan đó được xem là giống dân cao quý, được thể hiện qua màu da trắng. Còn Devanian đó được xem là giống dân phi cao quý, được thể hiện qua màu da đen. Và cái chủ nghĩa giai cấp của Ấn Độ đó, theo đó đó được gọi đó là Vana đó, trong tiếng Bali, hoặc là Vagna trong tiếng Sanskrit, tức là màu da. Giai cấp là màu da, màu da thì là giai cấp. Bởi vì dân Aryan đó có xuất xứ từ Ba Tư, nay là Iran, Iraq. Sau khi đánh bại Ấn Độ đó thì họ trở thành chủ nhân chính trị, và dân bản địa đó được quy kết thành là dân Devanian, đẩy lùi về phía miền Nam. Rồi cái chủ nghĩa giai cấp đó nó dựa ở trên màu da, và người ta cho rằng là chỉ có dân da trắng mới là thông thái, còn dân da đen đó không bằng. Về các phương diện tri thức đó, thì ngoài trừ thế kỷ 20 này nó có cái bùng nổ tri thức rồi, còn các cái thế kỷ về trước đó thì một khoa học gia, một nhà tri thức lớn mà có xuất thân từ dân châu Phi đó là đỏ của mắt, không có. Họ giỏi về các loại thể thao thôi, võ thuật, còn về phát triển tri thức đó thì hầu như là dân da trắng vẫn đỡ trọi hơn. Cho nên từ xa xưa dân Iran đó họ hãnh diện tự hào về cái đó. Sau khi đánh bại dân bản địa thì họ xây dựng đế chế ở vùng Ngũ Hà, nay đó là tiểu bang Punjab, cách Delhi đó khoảng 250 cây số, đứng ở phía cái thủ phủ của bang Punjab á. Về sau này đó thì họ định cư và phát triển ở sông Hằng, vì đó là con sông gắn liền với tín ngưỡng văn hóa của Ấn Độ. Về ngôn ngữ đó thì dân Aryan nói thổ ngữ Vedic gắn kết với kinh điển Vệ Đà. Đây là nền tảng của hệ ngôn ngữ Ấn Âu, Indo-European language, có nghĩa là tất cả các ngôn ngữ ở châu Âu có nguồn gốc lâu đời đó đều ít nhiều chịu chi phối và ảnh hưởng bởi ngôn ngữ Vệ Đà của người Ấn Độ. Ví dụ như trong tiếng Anh chúng ta có là 1, 2, 3, chứ 3 là 3 đó, thì ở trong tiếng Bali nó gọi là và sau đó là tin, thì đồng trai âm thanh là tree. Rất nhiều cái nguồn gốc của ngôn ngữ châu Âu nó có xuất phát từ Ấn Độ, và nó tiếp thu theo con đường ngôn ngữ và văn hóa đó các hình thái tôn giáo cũng theo đó có mặt ở phương diện này hay là phương diện khác. Cho nên khi nói đến ngôn ngữ của châu Âu, tôi gọi là ngôn ngữ Ấn Âu, chứ không thể bỏ cái gốc rễ của Ấn Độ. Thì đến thế kỷ thứ 12 trước Tây lịch đó, thì bắt đầu từ cái tín ngưỡng dân gian bắt đầu dần dần được hình thành theo lễ nghi tôn giáo, góp phần tạo ra phong tục tập quán và định hình các ngôn ngữ. Từ ngôn ngữ nói, sau đó cho thành là ngôn ngữ chữ viết. Và thế kỷ tranh minh tôn giáo của các nền văn minh lớn trong lịch sử của nhân loại đó, nó là khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước Tây lịch. Và dĩ nhiên là nó cũng kéo theo khoảng 2 thế kỷ sau đó, thế kỷ thứ 5 và thứ 4. Thì ở Hy Lạp có Plato và Socrates, Trung Đông thì có Zoroaster, Trung Quốc có Lão Tử, Khổng Tử, Ấn Độ thì có nhiều triết gia, nổi trội nhất đó là Phật Thích Ca. Về bối cảnh chính trị thì vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, dựa vào kinh Tăng Chi, Ấn Độ có tất cả là 16 tiểu bang, và Thích Ca đó là tiểu bang nhỏ nhất, nằm ở dưới rặng chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Thì 16 tiểu bang này gồm có Agra, có giai đoạn đó là một phần của Vương quốc Magad, phiên âm là Ma Kiệt Đà, thứ hai là Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của vua Tàu Bà Sa La, thứ ba là Baranas, thứ tư là Kosala, mà thủ phủ đó là Savasthi, tức là Xá Vệ, nơi mà vua Ba Tư Nặc trị vì, thứ năm đó là Vachi, thủ phủ là Vesali, thứ sáu là Malas, thủ phủ là Kusinaga, nơi nó phần dụng nước bàn, thứ bảy là Cheti, thứ tám là Vanga, thứ chín là Kuru, thứ mười là Panchala, thứ 11 đó là Marcha, thứ 12 là Sarusena, thứ 13 là Asaka, thứ 14 là Avanti, thứ 15 là Gandhara, và thứ 16 đó là Kamocha. Thì từ cái bối cảnh địa dư phân thành nước Liên bang Cộng hòa 16 tiểu bang đó, mà trong văn học Phật giáo thường khi mà so sánh cái gì á với tỷ lệ ít và nhiều, thì Đức Phật thường nói như thế là không bằng 1/16. Nó có gốc rễ từ cái 16 tiểu bang, lấy cái đại thể đó là lớn mà, 16 tiểu bang tạo ra tổng thể của nước Ấn Độ. Còn lấy một tiểu bang dù là Magad, lớn nhất về chính trị, văn hóa, tôn giáo, kinh tế, giáo dục, thì cũng không thể nào bằng tổng thể của nước Ấn Độ nhập lại. Nên so sánh thì đó là không bằng 1/16. Bốn nước mạnh nhất ở trong thời của Đức Phật đó gồm có Magad, Kosala, Avanti và Vamsa. Dĩ nhiên thì ngày xưa không riêng Ấn Độ, ở đâu cũng vậy, trên trình quyền lực nước lớn thôn tính nước nhỏ. Trước khi thôn tính thì họ thường đưa ra cái chính sách ngoại giao bằng hôn nhân, tức là chọn đề xuất công chúa đẹp nhất của nước nhỏ gả cho vua của nước lớn, thì trở thành là liên minh quân sự thông qua con đường hôn nhân. Còn nếu như mà bên nước nhỏ không tán đồng thì ta bắt đầu cắt quân đánh, mà đánh rồi đó là không có tương nhượng nhau nữa. Về tập cấp xã hội thì lúc đầu á, với vua chúa tại Ấn Độ cũng giống như bao nhiêu quốc gia khác, nắm phần cai trị đất nước thôi. Nhưng mà về sau này đó thì nó hình thành ra là 4 giai cấp. Thì các đạo sĩ Bà La Môn đó tạo cho mình một cái đẳng cấp cao hơn giới chính trị và vua chúa, bởi vì tự xưng mình là gì, con của Thượng Đế. Và Thượng Đế đã trở thành công cụ mà các quốc gia trong thời cổ đại sử dụng để cai trị xã hội thôi. về bối cảnh tôn giáo thì như đã nói đó, chỉ có hai trường phái thôi. Tôn giáo chính dòng đó, chính thống, nó gọi là Astika. Cụ thể đó là đạo Bà La Môn. Khi bà bất đồng với quan điểm sáng thế, từ nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế, bất đồng về bốn giai cấp mà giới thượng lưu là giới chính trị và giới tôn giáo nắm chủ quản, thì một số nhà tư tưởng của Ấn Độ cách tân đó đã lập ra một trường phái mới và được mệnh danh đó là Nastika, tức là thêm chữ N phía trước thôi. Đó là phi chính thống, tức là đi ngược lại với cái trào lưu Bà La Môn giáo đã có trước hàng thiên niên kỷ. Thì về dòng chính thống đó thì đạo Bà La Môn chia làm 6 trường phái. Dĩ nhiên là nó trải qua cái giai đoạn lịch sử là hàng nghìn năm. Có cái thì cùng thời với Đức Phật, có cái thì sau thời Đức Phật, bao gồm phái chánh lý, phái thắng luận, phái số luận, phái yoga, phái Mimamsa và phái Hậu Vệ Đà. Còn phái Sa Môn á thì có 4 trường phái: Chavaka, Jana, Ajivika và phái Phật giáo. Ở một chùa mật nào đó đó thì một số nhà triết gia Ấn Độ thì xem á nhóm Sa Môn, Chavaka và Ajivika đó là các nhà vô thần, tức là những nhà duy vật học đúng nghĩa. Và các nhà duy vật cổ sơ của Ấn Độ cũng là cổ sơ trên toàn cầu đó, chủ trương á là họ không có lý thuyết hóa về bản chất của cuộc sống, họ không tham gia chính trị với các cuộc gọi là đấu tranh giai cấp để phục vụ cho quyền lợi giai cấp bị áp bức của mình như trong cái giai đoạn lịch sử cận đại từ cái thế chiến thứ hai trở đi. Họ là các nhà tôn giáo và triết học không chấp nhận Thượng Đế sáng thế, không chấp nhận các hình thái bất công, đặt số phận an bài, nỗ lực bằng tự thân của chính họ để tìm kiếm các giải pháp giải quyết các vấn nạn khổ đau của con người. Nhưng rất tiếc đó, về tâm linh đó họ có những giới hạn nhất định, cho nên các trường phái đó, đó đã không tiếp tục tồn tại trong lịch sử triết học của Ấn Độ sau vài thế kỷ có mặt ha. Hiện tại thì trong 4 phái Sa Môn ấy, thì chỉ còn 2 phái, đó là Jaina, được phiên âm Hán Việt là Kỳ Na, và Đạo Phật thôi. Thì Kỳ Na giáo đó, nó là một giáo phái chấp nhận số phận khoảng chừng 25%, còn 75% đó là nỗ lực của tự thân. Dĩ nhiên là họ không chấp nhận Thượng Đế sáng thế, nhưng mà ở một chừng mức nào đó, đó thì họ vẫn thừa nhận là số phận là có thật. Cứ trải qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thế kỷ tu tập chuyển hóa về tâm thức, là đến lúc nào đó thì họ sẽ trở thành là bậc đại chiến thắng. Và chiến thắng này được hiểu là gì? Chiến thắng chính mình khỏi cái nỗi khổ và niềm đau. Về phái tôn giáo chính thống đó thì chúng ta chỉ cần nhớ chủ trương chính của họ đó là Thượng Đế đấng tối cao có 3 hình thái: sáng thế, duy trì và hủy diệt. Xã hội của đạo Bà La Môn đó là 4 giai cấp, với vua chúa quân sự và trưởng quản về quản trị đất nước. Với Bà La Môn đó thì trưởng quản về tôn giáo và giáo dục. Giới thương gia thì chưởng quản các phương diện kinh doanh, mậu dịch, và thủ đà la đó là các thành phần cùng đinh, lao động tay chân, ô sin và nô lệ. Còn về tu tập đó, thì họ nhấn mạnh đạo sĩ Bà La Môn chánh thống đó thì phải thanh tịnh bảy đời, phía mẹ phía cha, không có hôn nhân tạp chủng giữa giai cấp này với giai cấp khác, và phải thuộc tinh yếu của ba bộ vị đà. Thời Đức Phật thì chưa có bộ thứ tư, chỉ có ba bộ thôi, về sau này ta mới thêm bộ thứ tư. Và về tu trì đó thì họ chủ trương tapa, tức là tu khổ hạnh ép sát, gọi cho rằng đó cơ thể này sở dĩ mà đắm nhiễm ở trong tham ái, tức là tình yêu về tính dục, hưởng thụ các quan lạc giác quan, là do vì cơ thể này khỏe mạnh quá nên nó tạo ra cái sự hưng hực, nhu cầu giải trí và tiêu thụ, nên là phải đi đọt cơ thể bằng các pháp tu rất là hà khắc đối với thân, để cho họ là không còn cái niềm vui thích gì để mà hưởng thụ nó nữa. Nó giống như các Phật tử tại gia hay là các anh chị không có tôn giáo, hôm nào bị bệnh tật, làm việc kiệt sức là đâu còn bàn đến cái chuyện yêu thương chuyện vợ chồng bỏ qua mơ hết à. Thì các đạo sĩ Bà La Môn họ cũng nghĩ tương tự vậy, cái làm cho cơ thể này nó kiệt quệ, thì nỗi đam mê đó tự động lắng xuống, và họ xem đó là cái con đường tốt nhất để hướng tới sự giải thoát. Còn về sinh hoạt tín ngưỡng đó, dựa vào kinh Trường Bộ tập 1 trang 127 đó, thì tế lễ Thượng Đế và các thần linh là con đường đó, là truyền thông thiêng liêng giữa mình với đấng tối cao. Mỗi một con người chúng ta đó được gọi là một tiểu ngã, tức là Atman. Truyền thông giao tiếp với đấng thiêng liêng đó là Brahman, tạo thành một mối quan hệ tâm linh. Thì bản dịch chữ Hán thường gọi là tiểu ngã và đại ngã. Thực ra thì cái từ đó nó không có sát lắm. Ngã là cái tôi thôi, tiểu là nhỏ, còn đại là lớn, nó có hai mối quan hệ. Đang khi Brahman đó, ở trong ngôn ngữ của đạo Bà La Môn ấy, hiểu là đấng sáng thế. Đấng sáng thế mà cho nó là cái tôi lớn thì thế này nó mới nói về cái không gian thôi, nó chưa nói được cái tính nguyên nhân đầu tiên, mà nguyên nhân đầu tiên đó nó là vượt lên trên cái lớn và nhỏ, vượt lên trên không gian và thời gian. Qua điều tôn giáo nào nhất thần và đa thần đều cũng giống nhau về tính triết học sáng thế này. Còn mỗi một vật thụ tạo nói theo ngôn ngữ tôn giáo gọi là Atman, và người Trung Hoa thì có khuynh hướng dịch đó là tiểu ngã, tức là những cái tôi cá thể. Cá thể đó là con người hay là động vật là tùy. Và các tôn giáo nhất thần đó cũng như là đa thần, đông và tây, cổ và kim đều thống nhất với nhau gọi đó là gì? Là vật thụ tạo, sản phẩm cao quý mà Thượng Đế đã trao cho vũ trụ này. Cho nên dịch đó là tiểu ngã thì nó có không phù hợp. Thế vậy cái con đường tế lễ qua sát hại các sinh linh để cho Thượng Đế và Thần Linh thỏa dạ thì mới phù hộ cho, đã trở thành như là một tập tục tôn giáo không thể thiếu. Bây giờ quý vị sẽ rất là ngạc nhiên khi biết là Ấn Độ từ thế kỷ thứ nhất tây lịch đến giờ đó là nước ăn chay lớn nhất thế giới. Hiện nay thì có khoảng 600 đến 700 triệu người Ấn Độ ăn chay trường từ thuở còn trong bụng mẹ. Nhưng mà dựa vào kinh Địa Bali, nhất là Trường Bộ và Trung Bộ, Thì mỗi một cái lễ tế như thế đó, nó gồm có 500 con bò, 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo, 500 con gà, 500 con vịt bị giết chết để thế cái mạng sống của mình. Thì chắc chắn là các vật tế lễ đó sẽ trở thành là gì? Thức ăn. Cho nên người Ấn Độ cổ không ăn chay. Chuyện ảnh hưởng của Phật giáo đời thường mới làm cho dân quán ăn chay bắt đầu có mặt vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch trở đi. Thì đó là những cái chủ trương chính của đạo Bà La Môn, tức là tôn giáo chính thống. Về bốn giai cấp thì chúng ta đã biết có hai giai cấp và quan trọng nhất nắm hết các phương diện của xã hội, đó là giai cấp Bà La Môn độc quyền về tâm linh, đó là các vị đó phải thuộc những thần chú quan trọng của ba bộ vị đà tinh thông á, từ nghĩa cho đến văn tự, rồi thực hiện được các cái nghĩa ly tôn giáo theo quy định. Rồi giai cấp sắc đế lệ đó là giới vua chúa lãnh đạo đất nước. Thì hai thành phần này đó có mối quan hệ với nhau, tức là các đạo sĩ Bà La Môn đó tự xưng mình là quá thân của thượng đế, tức là đóng vai trò thứ hai, đó là vai trò duy trì và bảo vệ. Được gọi trong tiếng Sanskrit đó là Vishnu. Như vậy về phương diện thần học đó, thì đạo Bà La Môn có vẻ hấp dẫn hơn các tôn giáo nhất thần và đa thần ở chỗ là xây dựng thượng đế qua ba phương diện: sáng thế, duy trì và hủy diệt. Sáng thế để con người biết ơn, duy trì con người tiếp tục biết ơn từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời, và hủy diệt tức là hù dọa con người sợ hãi để quay về nương tựa vào thượng đế và thần linh. Thì tôn giáo nào cũng có hai phương diện: Chúa là đấng sinh ra đầu tiên và sinh ra muôn vật, và cũng là đấng hủy diệt mọi sự sống trên quả địa cầu trong ngày tận thế, tạo ra thiên tai, nạn hồng thủy, tức là sóng thần, rồi động đất, hỏa hoạn, dịch bệnh và cái chết. Thì tôn giáo nào hễ là nhất thần hay là đa thần đều có quan niệm tương tự, ngoại trừ các cái phong trào tôn giáo mới ở hiện đại thì họ có thể họ chủ trương khác. Còn các tôn giáo trung đại cho đến cổ đại đều có quan điểm giống nhau. Thì cái phương diện hủy diệt ở trong đạo Bà La Môn gọi là Shiva, đấng hủy diệt. Ba phương diện thì người ta gọi là tam thể nhất thần. Tam thể nhất thần tức là thượng đế được mô tả qua ba phương diện: sáng thế cũng thượng đế, bảo vệ sự sống của thượng đế, và hủy diệt sự sống cũng là thượng đế. Họ ai mà không khiếp. Và nắm cái vai trò Vishnu, tức là duy trì bảo vệ, là các vị đạo sĩ Bà La Môn. Cho nên đó, đạo sĩ lỗi lạc nào họ cũng tự xưng đó là quá thân của thượng đế, thì quần chúng mới theo. Chứ nếu mà nói rằng là họ chỉ là một đạo sĩ bình thường thì bao nhiêu người theo. Chính vì thế, từ vai trò thứ hai trong xã hội, các đạo sĩ lỗi lạc đã nổi lên như là đẳng cấp nhất tại xã hội Ấn Độ trong thời cổ đại. Các vị vua chúa phải lễ bái và phải xem cái vai trò tôn giáo của các nhà tâm linh này đó là cao nhất. Về phương diện xã hội học đó, thì đạo Bà La Môn chủ trương con người có bốn giai đoạn. Phạm thế kỳ đó là tính từ tuổi ấu niên 5 cho đến 19 tuổi. Thì đối với người theo đạo Bà La Môn 5 đến 20 tuổi đối với người theo giai cấp sắc lễ, 8 đến 24 tuổi đối với các thương gia, thì họ có cơ hội học được kinh điển Vệ Đà cũng như là các kỹ năng để lập nghiệp thành công. Ba vào Vệ Đà đó, đó là đặc quyền của đạo Bà La Môn. Chỉ có một thiểu số các nhà chính trị mà chủ yếu là giới vua chúa, đặc biệt là thái tử Đông Cung, tức là người sẽ kế ngôi làm vua đó, trong số các hoàng tử mới có cơ hội học được các vị thầy lỗi lạc một phần nào đó triết lý Vệ Đà thôi. Và thẩm quyền trọn vẹn đó là vẫn là nằm ở trong giới tu sĩ. Vậy đâu hay là gia trú kỳ, tức là làm gia chủ, là người tại gia, lập gia đình, sống hạnh phúc, có sự nghiệp, phụng sự xã hội, nuôi dạy con cái, làm giàu, rồi tôn kính các đạo sĩ, phụng thờ các thần linh. Thì cái giai đoạn này đó, nó bắt đầu từ tuổi thanh niên cho đến tuổi về hưu. Giai đoạn 3 là gia lâm trú kỳ, tức là sau khi về hưu thì họ được quyền lựa chọn, là chỉ có một thiểu số chọn lựa con đường đó là trở thành tu sĩ, vào rừng để tu, và chọn pháp tu đó là khổ hạnh. Đối lập lại với cái giai đoạn 1 và giai đoạn 2, họ sống để hưởng thụ các khoái lạc trần gian. Ở trong rừng đó thì họ sẽ vượt qua đó bằng phương pháp khổ hạnh ép sát. Và khi tham gia làm các đạo sĩ đó, thì người theo đạo Bà La Môn phải nỗ lực học kinh điển Vệ Đà. Và đây là cái bắt buộc tôn giáo bắt buộc. Và giai đoạn 4 là độn thế kỳ, đây là tuổi 70 trở đi, tức là sau 10 năm họ có thể đã bắt đầu vững vàng về đời sống tâm linh, trở thành các đạo sĩ du phương. Rồi đi mây đó, rồi sống bằng sự khắc thực, từ bỏ sự bám víu, tham chấp. Nỗ lực của họ đó là hợp nhất Atman, tức là tiểu ngã, tức là cái tâm thức hay là thần hồn của mình đó, vào trong tổng thể của Brahma, tức là Phạm Thiên. Hay nói nôm na tức là Đấng Chúa Trời. Như vậy thì các đạo sĩ Bà La Môn đã hoạch định ra một đời người qua 4 giai đoạn. Và chỉ có đạo Phật đó thì mới khích lại đi tu từ nhỏ, còn đạo Bà La Môn là đi tu á sớm nhất là ở tuổi 60. Hiếm có người nào đi tu ở tuổi thanh xuân. Dĩ nhiên ngày nay thì có người tu theo tuổi thanh xuân, còn ngày xưa là hiếm lắm. Thỉnh thoảng cũng có một số đạo sĩ lỗi lạc ở tuổi thanh niên, ví dụ như là đạo sĩ Ama Trú ở trong kinh Trung Bộ đấy, đối thoại với Đức Phật bằng cái tâm ngạo mạn, vì nghĩ rằng mình là 7 đề bên cha bên mẹ thanh định, không có hôn nhân dị chủng. Mà Đức Phật thì quá siêu việt, ngài chứng minh được rằng là Ama Trú là con rơi của một người giai cấp Bà La Môn với một người hàng cùng đinh của dòng họ Thích Ca. Chứ cái gốc rễ đó không có thanh tịnh 7 đời. Và khi chứng minh được như vậy thì Ama Trú rồi đó là tái sanh mặt mày lông tóc dựng ngược, khủng hoảng, thẳng thờ, gọi là bí lối, chỉ biết ngậm miệng làm thinh thôi, bẽn lẽn quê, thì bắt đầu bái phục và giảng Đức Phật làm thầy. Do đó để duy trì cái thể chế chính trị và phát triển hệ thống tôn giáo theo cách riêng của người Ấn Độ cổ đại đó, thì các đạo sĩ Bà La Môn đó đã mượn Thượng Đế và thần linh làm công cụ. Bởi vì đâu ai dám thách đối với Thượng Đế đâu. Thượng Đế là sanh ra mình, nuôi dưỡng mình và quỷ diệt mình, ai dám chống lại Thượng Đế? Còn trong xã hội hiện đại đó, cha mẹ được quyền sinh con, nhưng mà ai giết con là ở tù trục xương, thậm chí là bị tử hình đó. Nhưng mà Thượng Đế là được cái quyền đó trong các tôn giáo. về trường phái tôn giáo triết học phi chánh thống thì sự ra đời của hệ thống tôn giáo vô thần này đó, nó bắt nguồn từ sự tự do tư tưởng và thoáng đạt về tính đa quyền của người Ấn Độ cổ đại. Cho nên là họ đã xem cái sự đa dạng về tư tưởng trước và tôn giáo không phải là mối đe dọa cho sự tồn vong của hệ thống tư tưởng chánh thống đã có trước đó. Và về phương diện này thì Ấn Độ xứng đáng ngồi riêng một chiếu rất là đặc thù. Chứ ở nhiều nước khác như ở Do Thái, Chúa Giêsu nói khác khác chừng 20% thôi là bị kết án tử hình rồi. Cái thập giá đó là khung hình phạt nặng nhất về tử hình lúc bấy giờ, do bị kết tội là truyền dị giáo, tức là tà đạo đó. Thì cái khái niệm mà nền Phật học chúng ta sử dụng đó là Samana, phiên âm là Samôn. Chúng ta có thể gọi đó là gì? Các tu sĩ vô thần, hay là các đạo sĩ vô thần. Và đạo Samôn có thể dịch thoát nghĩa là đạo vô thần, còn đạo Bà La Môn được dịch thoát nghĩa là đạo hữu thần. Tiến bộ đáng khen của các trường phái Sa Môn là chủ trương tự do tư tưởng, không chấp nhận các tiền đề triết học có trước đó của đạo Bà La Môn. Vì họ thấy quá bất công, Thượng Đế tạo ra 4 giai cấp, tất cả cũng đều là con một của Thượng Đế, và tại sao có người đó thì được chủ quyền, thậm chí là độc quyền về chính trị và quân sự, rồi một nhóm thì là độc quyền về tôn giáo và giáo dục, nhóm còn lại đó thì độc quyền về kinh tế. Nên cái đại đa số đó thì trở thành là giới cùng đinh, phục vụ cho 3 giai cấp này. Bây giờ mà cha mẹ mà có 4 đứa con phân chia ra thành 4 giai cấp như thế thì cha mẹ đó sẽ bị đứa con cùng đinh đó xem là kẻ thù à, không à? Nhưng mình bị đẩy ra vào cái lề của gia đình, đâu dễ dàng chấp nhận được. Cho nên thể chế này đã làm cho xã hội Ấn Độ đó, mặc dù nó là một trong những cái nơi xuất phát ra nền văn minh lớn của thế giới, cổ xưa nhất gì của thế giới, nhưng đã không thể thành một siêu cường quốc. Đại đa số vẫn là giới cùng đinh. Ấn Độ ngày nay chúng ta biết là chế bộ quyền tử được, phi thiền vào vũ trụ được, cái gì thế giới làm được Ấn Độ làm được. Nhưng mà do vì cái phân chia giai cấp đó mà giới trí thức Ấn Độ đã phải bỏ nước ra đi mưu sinh ở Hoa Kỳ và châu Âu. 60-65% giới CEO của các tập đoàn lớn, các hãng và tập đoàn công nghệ, rồi các bác sĩ lỗi lạc ở tại Hoa Kỳ là người Ấn Độ. Và xuất thân của họ đó là giai cấp thấp nữa. Nhưng họ ở tại quốc gia của họ đó thì cái cơ hội đó nó không bao giờ đến với họ được. Tôi có 7 năm rưỡi ở Ấn Độ, sống chung với người Ấn Độ, biết rõ vấn đề này lắm. Người Ấn Độ thì quý trọng người nước ngoài, họ xem mình như là thượng khách vậy đó. Nhưng mà đối với dân bản địa đó thì họ phân biệt ghê gớm lắm. Thì cái sự giai cấp hóa để mà cai trị lẫn nhau, tạo ra tính độc quyền đó, nó là một quyền lệ chính trị, quyền lệ kinh tế, quyền lệ xã hội, không dễ gì bỏ được. Vì bỏ đó là bỏ đi quyền lệ của mình. Điểm đáng khen của trường phái vô thần Ấn Độ đó là không chấp nhận 3 chủ thuyết quan trọng của Bà La Môn giáo: thần ý luận, Thượng Đế với ý chí sáng thế của Ngài quyết định mọi giai cấp, quyết định mọi số phận. Thứ hai là định mệnh luận, số phận đó trong mỗi kiếp người hay là kiếp vật, con người nỗ lực thay đổi chỉ là một trò đùa đành hanh thôi, không thể thành công. Thượng đế đã an bài thế nào thì phải chấp nhận thế đó. Và thứ ba đó là ngẫu nhiên luận, cho rằng là mọi thứ trong đời này đó nó là tình cờ như thế, tình cờ diễn ra như vậy, chứ không có mối quan hệ biện chứng của nhân duyên và quả như Đức Phật Thích Ca đã trình bày. Thì vượt lên trên là giới hạn của ba học thuyết quan trọng về triết học của Bà La Môn giáo, thì các trường phái Sa môn đều có quan điểm giống nhau. Phái Lokajata được đại đa số các triết giảng độ gọi đó là phái duy Phật, đề cao sự tự do ý chí hành động, không chấp nhận định mệnh như ba chủ thuyết vừa nêu. Để đây là phái điển hình nhất, đối lập lại với Bà La Môn giáo mạnh mẽ nhất. Thứ hai là phái Kỳ Đa Jainism, thì ngoài cái việc mà không thừa nhận các định đề triết học và tôn giáo của Đạo Bà La Môn, các đạo sĩ Kỳ Đa đó chủ trương cực đoan, được quay trở về với sự quy ủy của cuộc sống. Con người sinh ra từ hai bàn tay trắng, không có ai mặc áo quần lúc được sinh ra, cho nên các đạo sĩ này đó mặc áo quần không khí. Tôi dùng cái từ đó cho dễ hiểu ha. Trở về cái sự uy nguyên của sự sống. Thời nay đó thì các đạo sĩ Kỳ Đa vẫn còn nha quý vị. Nếu quý vị vào Google đó, gõ cái từ Kumbh Mela, thì quý vị sẽ có hàng trăm video clip về các đạo sĩ Kỳ Đa này đi ngời ngời ở ngoài đường phố. Hàng ngàn, hàng vạn người Ấn Độ người ta lại lục, xem như là thánh sống. Đang khi Đạo Bà La Môn giáo đó thì cho rằng đó, bộ phận riêng của Thượng Đế, tức là Linga, chính là cái cơ quan sanh sôi nảy nở sự sống, như là một phần thưởng của Thượng Đế cho con người. Và nhiều đền thờ có Ấn Độ giáo người ta thờ mấy chục kiểu hưởng thụ đó ở ngay bốn vách tường của cái đền thờ, và đó là chuyện bình thường. Đây là tôn giáo công khai hóa việc hưởng thụ khoái lạc giác quan của tín dục mà các vị thần linh đó là biểu hiện về đời sống đó rất là cụ thể. Thượng đế của Ấn Độ không có ông quá thân nào không có vợ, cho nên có nhiều người ta đi du lịch Ấn Độ xong rồi thôi, giá mà là tu sĩ Ấn Độ sướng hơn. Thượng đế còn có vợ mà, thượng đế cũng ghen giống như là con người. Thì việc mà các đạo sĩ có đời sống gia đình là cũng là chuyện bình thường thôi. Đang khi chúng ta thấy đó là một trường phái của Đạo Bà La Môn thì thờ công khai các cái biểu tượng tình dục và hình ảnh tình dục. Còn Đạo Kỳ Đa đó thì xem rằng đó, nó là một cái gì đó dẫn đến sự trầm luân, cho nên đó là phải chứng minh mình đó, là tâm không còn khởi lên bằng cách là gì, không cần phải mặc áo quần gì hết đó. Nên đi ngoài đường tiếp xúc với xã hội và người khác giới phái mà làm chủ được thì được xem là thành công. Cho nên mỗi một năm thì họ đi biểu diễn một lần trong lễ hội Kumbh Mela. Còn về cái cách tu đó thì họ chủ trương bất bạo động cực đoan, là không ăn trứng, không uống sữa và các sản phẩm được chế tạo từ trứng và sữa, chứ nó chỉ là thịt của động vật. Rồi họ khổ luyện để chống cái lạnh đó. Thì các đạo sĩ dù là của trường phái nào tại Ấn Độ đó, có cái thói quen như thế này nè, họ dùng nước tro tô trét lên cơ thể, ngâm trong nước tro khoảng chừng vài phút, thì nước tro nó có cái tính dương, nó làm cho các lỗ chân lông khép lại hết, và tự thân của sự đó, sự kiện đó, cái tình huống đó nó làm cho chúng ta chống và vượt qua được cái lạnh. Tại sao mình bị cảm? Vì các lỗ chân lông nó hở ra. Mà khi nó hở ra như vậy thì gió dễ nhập vào, và lúc mình đang bị đau nhất là giờ mình nó ứ đọng, cho nên mình phải cạo ra để nó thoát ra. Cho nên khi cạo gió ta kỵ nhất là cạo bằng dầu AT. Dầu mà nó có cái chất bốc hơi như là xăng vậy đó, thì cái đó nó không tốt, vì nó làm cho các loại chân lông nó dựng đứng hoài, thì bắt đầu gió bên ngoài nó lại nhập vô lại. Nên cạo dầu á, là bằng dầu khinh diệp là tốt nhất. Mà những cái mùi nó không có phù hợp cái lỗ mũi lắm, nhưng mà nó lại tốt. Bởi vì dầu khinh diệp khi sức vào đó, nó khép lỗ chân lông lại. Cho nên là quý bà khi mà chăm sóc cho con gái hay là con dâu mình trong lúc sinh nở đó, là sử dụng dầu khinh diệp. Thì như vậy, để chống và vượt qua cái lạnh vào mùa đông ở miền Bắc Ấn Độ, trung bình nó khoảng 2 độ C cho đến 5 độ C, thì người ta phải ngâm mình ở dưới nước trà. Bây giờ các thầy, các sư cô về làm thử. Các đạo sĩ của đạo Kỳ Na tự xưng rằng là họ là những đấng toàn tri. Trong lúc thức cô duy, lúc ngủ, Đức Phật phủ định chuyện đó, cho rằng đó là tiêu bố rẫm. Trong lúc ngủ làm sao biết, hoặc là tri giác lúc đó nó chỉ là mớ thôi, tái dự lại những gì mà chúng ta đã tiếp xúc trong cuộc sống thật bằng một hình ảnh, có khi là nó gần giống với thực tiễn, mà phần lớn là nó biến dạng với thực tiễn, do chúng ta không làm chủ được nhận thức. Thì các trường phái sa môn đó được kinh Phạm Võng thuộc kinh Trường Bộ mô tả rất là chi tiết. Họ có uy tín, có tín đồ đi theo, chủ trương sống ẩn dật ở trong rừng. Thì kinh Phạm Võng nêu ra có 62 học thuyết về Đức Phật, liệt đó là tà kiến, tức là nhận thức sai về bản chất thế giới, bản chất con người, bản chất đạo đức, bản chất tu tập. Nổi trội nhất vẫn là phái Sa Môn Giác Ngộ, được gọi là Đạo Phật. Thì đây là cuộc cách mạng tư tưởng. Nền tảng Đạo Phật đó thì lấy con người làm trung tâm, thay thế vai trò của Thượng Đế, để buộc mỗi con người phải có trách nhiệm với chính mình, tha nhân và xã hội, không đổ lỗi cho quá khứ, không đổ thừa cho hoàn cảnh, không quy chụp người khác, mà quay vào bên trong để đánh giá các mối quan hệ nhân duyên và quả ở phương diện tự do ý chí, tức là Chetana. Tức là mọi cái hành động của chúng ta đã bắt nguồn từ cái Chetana. Và thường bên châu thường dịch đó là tác ý. Tác ý tức là phiên âm theo chữ Hán thôi, thấy không? Tác ý là khởi lên nhận thức, khởi lên cái tâm, móng khởi tâm. Và khi lấy con người làm trọng tâm đó, thì tự động nền tảng triết học Phật giáo đã thay thế vai trò sáng thế của Thượng Đế này. Con người sinh ra con người, chúng ta được sinh ra bởi cha mẹ được sinh ra bởi ông bà được sinh ra bởi ông cố bà cố được sinh ra bởi ông sơ bà sơ, ông sơ bà sơ được sinh ra bởi ông sở bà sở. Cứ riêng như thế, ông sở bà sở chúng ta lại có tiếp tục có cha mẹ riêng. Như vậy con người có gốc từ con người chứ không từ Thượng Đế. Và con vật cũng không thể là thủy tổ của con người. Nhưng ở một cái phương diện nào đó, thuyết tiến hóa của Đắc Uyên Đại chủ trương. Mặc dù chủ trương ông không phải nhất thiết đó là như vậy, nhưng con người là một hình thức động vật tiến hóa cao nhất, trải qua hàng tỷ năm, đề cao vai trò trách nhiệm của các hành vi thiện và ác để dẫn đến đời sống đạo đức và luật pháp, được xem là chủ trương trọng tâm của Đức Phật về phương diện xã hội trong tương quan giữa chúng ta với mọi người xung quanh. Cho giá trị thật của con người theo Đức Phật đó lệ thuộc vào hai yếu tố: Sila và Banya, tức là đạo đức và trí tuệ thôi. Đang khi giá trị của con người theo đạo Bà La Môn á lệ thuộc vào Brahma. Sila chúng ta thường dịch là giới cấm, được ra dùng cái từ hiện đại đó là đạo đức, nên sẽ sát hơn. Và Banya đó là trí tuệ, được xem như là đôi cánh giúp cho con người thăng hoa và trở nên có giá trị, hữu ích cho con người xung quanh. Và đạo Phật đó là tôn giáo đầu tiên và cũng là tôn giáo mạnh mẽ nhất đề cao đó là bộ đôi, như là đôi cánh của con người, bộ đôi của đạo đức và trí tuệ. Như vậy khi chúng ta ôn lại một cái khái quát về bối cảnh xã hội chính trị của đạo Phật tại Ấn Độ đó, thì chúng ta sẽ được cái vị trí của đạo Phật là rất đặc biệt, chứ không phải là một cái tôn giáo tích hợp như một số nhà nghiên cứu ngày nay đã quy chụp. Có thể tạm chia ra một số quan điểm sau đây. Thứ nhất á, một số nhà tư tưởng không có thiện cảm với đạo Phật cho rằng đó Đức Phật đã chịu ảnh hưởng từ các trường phái triết học có trước và đương thời với Ngài, kể từ mà ta gọi thường xuyên đó là tích hợp. Và cụ thể thì người ta chứng minh rằng đó là đạo Phật ảnh hưởng từ kinh điển Vệ Đà có trước đạo Phật gần 3.000 năm, dĩ nhiên lúc đó là kinh điển dưới dạng truyền miệng chứ chưa có văn bản. Thì về sau này á, tức là từ thế kỷ thứ 5 trở đi đó, thứ 5 trước Tây Lịch trở đi cho đến thế kỷ thứ nhất Tây Lịch, thì bắt đầu người ta mới là hoàn thành kinh điển Vệ Đà dưới dạng chữ viết từ 3 bộ trở thành 4. Cho nên trong kinh Trung Bộ đó, khi Đức Phật chê chữ và muốn so sánh sự giống và khác giữa đạo Phật với đạo Bà La Môn đó, thì Ngài mới dùng cái tựa đó là Tam Minh. Thì Vệ Đà đó là Minh Triết, ba Minh Triết, ba bộ Minh Triết. Và Tam Minh đó của đạo Phật đó là ba loại trí tuệ, gồm có Túc Mệnh Minh là trí tuệ về nhân quả quá khứ của bản thân, Thi Nhãn Minh đó là trí tuệ nhân quả về tương lai của bản thân và tha nhân, và Lậu Tận Minh đó là trí tuệ về nhân quả của bản thân ở hiện tại, không còn khổ đau nữa. Như vậy Tam Minh theo Phật giáo đó là ba loại trí tuệ về ba phương diện nhân quả, quá khứ hiện tại về vị lai, như là làm chủ được nhân quả, trên là hiểu thấu đáo đó, không bị lệ thuộc vào nó. Từ người đó được gọi là người đã chặt đứt được xiềng xích của luân hồi để thay thế cho ba bộ sách Minh Triết Vệ Đà. Thì về sau đó thì Bà La Môn giáo thêm áo nghi thư, tức là Upanishad. Upanishad có nghĩa đen, đó là gì? Ngồi kế bên cạnh thầy mình để học những điều minh triết. Tại vì Ấn Độ cổ đại cũng giống như thời hiện đại này, ở nhiều làng quê chẳng có trường lớp, chẳng có bàn ghế, thầy phải trò ngồi dưới đất, người thì dạy, còn lại thì phải học thuộc lòng để tiếp thu. Thì lúc đầu nó chỉ có một vài tập thôi, đến nay thì nó có khoảng 108 Upanishad. Và phần lớn các tác phẩm này đó, nó có mặt đó, là sau Đức Phật Thích Ca đến mấy trăm năm. Đang khi kinh điển Phật giáo thì đã được biên tập từ thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch rồi. Cho nên cho rằng đạo Phật đó chịu ảnh hưởng tư tưởng của Bali đề sắc thì không thể chấp nhận được. Còn nếu chúng ta đập vào kinh điển Veda ba bộ có trước thời Đức Phật đó, thì rõ ràng đó, cái trọng tâm của họ là gì? Đề cao Thượng Đế như ba hình thái sáng thế, duy trì, hủy diệt. Các sinh hoạt đó, tín ngưỡng đó là đọc những câu thần chú để chúc phúc, cầu gì được đó. Rồi tế lễ các thần linh, thánh ca, thánh vịnh để làm cho các thần linh hài lòng. Vì trong Ấn Độ giáo có đến 360.000 thần linh, và có lẽ về phương diện này không có tôn giáo nào đa thần nhiều hơn được Bà La Môn giáo. Còn lối sống của tu sĩ là khổ hạnh ép sát. Thì toàn bộ cái chủ trương của vị đà nó nằm ở chừng đó thôi. Và khó truy ra được ai là tác giả của vị đà. Thì các đạo sĩ lỗi lạc đó, thi nhau cho mình là hóa thân của phương diện duy trì của Thượng Đế, tức là Vishnu. Cho nên trong cái thời gian đó thì họ sáng tác ra một số. Rồi đến thế hệ khác là có những nhân vật khác là sáng tác. Cứ như thế bổ sung vô nó trở thành là một cái tổng tập. Upanishad cũng ra đời theo cái phong cách đó. Cho nên tính tác giả là một nhân vật hay là một vài nhân vật ở trong Bà La Môn giáo là không thể xác định được. Đó là một tập thể trải qua hàng nghìn năm. Và ta gọi chung đó là gì? Thượng Đế sáng tác. Các tôn giáo phương Tây ta gọi đó là một cái sáng tác qua tiến trình mặc khải. Một số nhân vật đặc biệt được Thượng Đế mặc khải thì tự động, mặc dù bình thường họ cũng không có phải là nhân vật trí thức, bỗng dưng có thể nói được những vấn đề tôn giáo mà những người khác không thể nào biết được. Còn yoga đó là một trường phái của Vệ Đà và Upanishad có rất sao, thì làm sao mà Đức Phật ảnh hưởng bởi trường phái yoga được. Thì đại diện cho quan điểm này đó thì có giáo sư tiến sĩ Radhakrishnan trong tác phẩm Triết học Ấn giáo, Indian Philosophy. Ông cũng là tổng thống của Ấn Độ. Thì trong tác phẩm đó đó, xuất bản lần đầu vào năm 1958, ông phát biểu thế này: đạo Phật ít nhất trong nguồn gốc của nó là một nhánh của Ấn giáo. Thì giờ phương diện này thì chúng ta nên nhớ là lúc Đức Phật rời khỏi Kapilavastu về đêm, đi cuốc bộ khoảng 450 cây số đường dài để đến được Vesali. Thì Đức Phật gặp hai vị đạo sĩ, đó là Arara và Uddaka. Vì bản chất thì hai đạo sĩ này là đạo Bà La Môn. Và Đức Phật á, đã được hai vị này khai tâm về thiền. Một vị đó thì giúp Đức Phật chứng đắc được là vô sở hữu xứ, tức là giải phóng khổ đau bằng cách là quan niệm rằng thế giới này không có gì là thường hằng, tất cả là vô sở hữu, không phải là gì của mình đấy. Để mình không có tiếp về nó, không có khổ về nó. Và một vị thầy thứ hai đó thì giúp Đức Phật là trải nghiệm được phi tưởng phi tưởng, tức là một cái trạng thái mà các hoạt động của tâm tư và cảm xúc gần như là nó vắng mặt. Cho nó là còn tưởng thì nó không đúng, cho nó là hết tưởng nó không đúng. Một cái trạng thái mà gần như nó gần bằng như là vô tri giác vậy. Sở dĩ chúng ta khổ là chúng ta bị cảm xúc chi phối nhiều, nhất là chị em phụ nữ đó. Cảm xúc nhiều, vui cũng rất là nhanh, tan đi cũng rất là lẹ, mà khổ thì giữ rất là dài. Còn người nam thì tại sao người ta ít khổ? Là bởi vì cái cảm xúc đó ít. Thế là vượt lên trên hai cái phương diện đó là của cảm xúc đó, nghe không? Thì lúc đó đó con người đó nó đạt được một trạng thái gì là gần như là vô cảm xúc, tức là vô cảm, không còn các cái phản ứng cảm xúc nữa. Thì cái đó nó tạm gọi là phi tưởng phi tưởng. Thì hai vị đạo sĩ này đó là gì? Đạo Bà La Môn. Cho nên đó là triết gia rất là kích đăng, ông chỉ dựa vào cái yếu tố đó, cũng có thể đó là một cái nguyên do để ông dựa. Ông cho rằng là Đức Phật đó, thực ra chỉ là một nhánh, đi theo một nhánh của đạo Bà La Môn thôi. Sau này đó thì họ không có khuynh hướng dùng đạo Bà La Môn, vì nó gửi cho người ta về cái sự phân chia giai cấp, ta đổi lại là Ấn Độ giáo, đạo Ấn Độ. Lấy từ cái chữ Indus, đó là cái nền văn minh lớn của cái sông Indus, không? Nhưng mà khi mà dân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ đó xâm chiếm Ấn Độ vào những thế kỷ thứ 7, thứ 8 và chiếm toàn bộ Ấn Độ từ thế kỷ cuối thế kỷ thứ 12 đó, thì về bản chất đó, ký tự thì cái gì mà bắt đầu bằng cái chữ Y gắn này nè đứng đầu á, thì họ là thêm cái chữ H vào. Nhưng mà đọc vẫn là đọc câm, không có đọc ra. Viết thì phải có, nhưng mà đọc thì không có phát âm, đây gọi là H câm. Nhưng mà người Anh á, thì hãy H là thì người ta phải đọc là H thôi, giống như người Việt của mình. Và các ngôn ngữ Latin hay là Ấn Âu thì người ta cũng phải đọc phát âm là H hết. Thì chữ Indus viết là Hindus, thì đọc riết theo Anh hóa cho ta là Hindus. Và khi mà Anh hóa ra thành cái tôn giáo, tôn giáo có nguồn gốc từ cái nền văn minh của Indus này đó, thì gọi là Hinduism. Ism đó là chủ nghĩa hay là tôn giáo hay là học thuyết hay là quan điểm, thì nó tương đương ở trong tiếng Pali và Sanskrit gọi là Vada. Vada là câu, Vada là đuôi, Vada là chủ nghĩa, Vada là học thuyết, nó tương đương với nhau. Đó thì Rasa Kích Năng thì cho rằng đó, Đạo Phật chỉ là một nhánh của Ấn Độ giáo thôi. Vì rõ ràng là Đức Phật đã trải qua việc học thiền với hai vị đạo sĩ Đà Bà La Môn, và hai thiền đó trong cũ thứ đệ thiền, tức là chính loại thiền theo thứ tự, vẫn được Đức Phật cho phép thực tập trong kinh điển Pali và A Hàm. Thế thực ra thì không vô viên sứ, thức vô viên sứ, vô sở hữu sứ, phi tưởng vô viên tưởng sứ và diệt thọ tưởng định, đây là năm loại thiền đã có sẵn ở trong đạo Bà La Môn, Đức Phật cho phép sử dụng lại, vì nó có những giá trị nhất định, nếu áp dụng đúng tình huống vẫn có thể trị liệu khổ đau tạm thời. Và đó cũng là những lý do mà ngay cả trong kinh Tạng Pali thì các nhà triết học Ấn giáo ta cho rằng là Đức Phật tiếp thu chứ, tại vì nó có rõ ràng ở trong kinh Tạng Pali mà, chứ đâu phải chỉ có trong kinh Đại Thừa đâu. Nhưng về sau này đó, các cái ấn bản thể hiện quan điểm chính thống của Đức Phật đó, thì Đức Phật không khích lệ thiền vô sắc giới đó, mà tứ thiền là chính đó. Cho nên là khi mà nhập vô cái thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh, thì Đức Phật khuyên là gì? Chuyển tâm qua tam minh. Thì cái mô tiếp đó chúng ta thấy lặp đi lặp lại trong kinh Tạng Pali và A Hàm rất là mạnh mẽ. Đó là đóng góp mới của Đức Phật. Giáo sư Upadhyaya khá nổi tiếng tại Ấn Độ, cũng đại diện trường phái này trong thời hiện đại, trong tác phẩm xuất bản 1983 nói về triết học Phật giáo, thì ông cho rằng đạo Phật chịu ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng đương thời khác nhau. Đương thời gồm có hai đạo luôn, Astika là đạo Bà La Môn, Nastika là đạo Sa Môn. Đó là quan điểm của rất nhiều người, và cái quan điểm này đã ít nhiều ảnh hưởng đến các nhà triết học Mác Lê tại Việt Nam cũng như là Trung Quốc và trên toàn cầu, cho rằng đó Đức Phật chẳng qua chỉ là người có công tích hợp các trò lưu triết học trước đó hoặc là đương thời với Ngài thôi. Quan điểm này đó có rất nhiều lỗ hổng không thể chấp nhận được, vì đạo Phật đã khai tử đúng nghĩa, đạo Phật đã khai tử xã hội bốn giai cấp, đạo Phật đó không chấp nhận chủ nghĩa duy tâm, đạo Phật không chấp nhận chủ nghĩa duy vật. Và bài kinh Sa Môn Quả, Đức Phật phê phán các trường phái triết học Sa Môn và Bà La Môn. Trong kinh Phạm Võng, Đức Phật nói về 62 quan điểm sai về tôn giáo và triết học. Nó cũng thể hiện bao gồm luôn cả hai trường phái hữu thần và vô thần. Thì nếu Đức Phật là người tích hợp thì Đức Phật đâu có phê phán những thứ đó, đúng không ạ? Quan điểm hai, đạo Phật có vị trí độc lập về tư tưởng, về triết lý, về các hành trì và những giá trị trị liệu mang lại từ những triết lý đó. Và ở quan điểm này thì chúng ta thấy là kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa đều thống nhất Đức Phật là người có trí tuệ vô sư. Mặc dầu trước đó Đức Phật đã từng được học với các đạo sĩ Bà La Môn khi còn là thái tử, và một trong những người đã giúp cho Đức Phật có những ảnh hưởng về tri thức đó, đó là Kiều Trần Như, Gondana. Kiều Trần Như là một trong những đạo sĩ trẻ được vinh dự mời đón tứ Đức Phật khi Đức Phật là một thái tử sơ sinh. Rồi sau này đã trở thành đồng tu, rồi cuối cùng mới nhận Đức Phật làm thầy. Đó là một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử. Thì 29 năm đầu khi còn là thái tử thì Tất Đạt Đa chịu ảnh hưởng khá nhiều từ Gondana, vì là thầy dạy ở trong hoàng cung. Từ những cái kiến thức được học khi còn tại gia trong 29 năm đó, lúc giảng kinh thuyết pháp, Đức Phật đã tận dụng các kiến thức xã hội đó đưa vào trong để minh họa. Còn cái cốt lõi của triết lý và các thực tập đó là hoàn toàn không hề có trước đó. Phương pháp thiền, phương pháp tu đạo đức, cách thức mở trí tuệ, tức là ba trường tâm linh của Đức Phật là hoàn toàn khác biệt, đâu có gì giống với đạo Bà La Môn, lại càng không có gì giống với các đạo Sa Môn có trước đó hay là cùng thời. Chẳng hạn như triết gia Mehta trong tác phẩm Tư tưởng tôn giáo Ấn Độ xuất bản năm 82 có đoạn như thế này: tôn giáo mà Đức Phật đã tuyên bố là độc lập đến nỗi nó khác xa một cách đáng ngạc nhiên so với tất cả tôn giáo lớn khác. Giáo pháp chứ không phải là con người thành thánh hay là một đấng siêu nhiên, chính là nguồn gốc. Mục tiêu là vô ngã, đoạn diệt nguồn khổ đau và xấu ác để chứng đắc niết bàn bất tử. Đây là một đoạn này đã mô tả được cái đặc điểm chân lý mới mà Đức Phật đã khám phá trong bối cảnh bách gia tranh minh về tôn giáo và triết học tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Giáo sư Sa Rao trong tác phẩm Nguồn gốc của Đạo Phật năm 95 nhận xét như sau: đạo Phật xuất hiện như một câu trả lời cho nhiều vấn đề khác nhau, những vấn đề đã phát sinh trong xã hội và ảnh hưởng toàn diện của Đạo Phật, cung cấp mảnh đất trù phú cho sự đâm chồi của nhiều đức tin. Trong lời Đức Phật, sự đặt ngang nhau của Kinh Vệ Đà về công việc và sự thờ phụng vào có phúc lợi con người và thiên nhiên bị phá vỡ một cách thảo bạo bởi Đức Phật. Cho nên gọi Đức Phật là người tích hợp thì làm sao đúng được. Ngài làm cho hệ thống đó tan nát thì có, bởi vì nó không được đặt trên nền tảng lấy con người làm trung tâm, phục vụ cho con người. Từ triết gia Sankara thì cái xu thế các triết gia Bà La Môn á, trải qua mấy thế kỷ qua đó, cho rằng Đức Phật là hóa thân thứ 9 của thần Vishnu, mà Vishnu như đã nói là phương diện bảo vệ duy trì sự sống của thượng đế theo đạo Bà La Môn. Thì lý thuyết này đó, nó có cái tác dụng cải đạo rất là hiệu quả. thông điệp lần sau cái câu chuyện đó đó là ở chỗ thay vì chúng ta đến với Đức Phật thì hãy đến với Đạo Bà La Môn, vì Đức Phật là quá thân của Thượng Đế mà. Mà Thượng Đế ở đây chứ là đấng tối cao của Đạo Bà La Môn. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi các đạo sĩ Bà La Môn á ngày nay đó cạo tóc giống như thầy tu Phật giáo. Các đạo sĩ Bà La Môn như chúng ta thấy bốn giai đoạn đó, họ đi tu ở giai đoạn thứ ba sau khi về hưu ở tuổi 60. Họ để tóc râu không cạo, tu khổ hạnh ép sát. Bây giờ họ cạo đầu y như là tu sĩ, và họ mặc y phục cũng giống, pháp phục giống như là tăng ni của Đức Phật. Họ cũng chắp tay giống như các tu sĩ Phật giáo. Và bằng cái đánh đồng về hình thức đó đó, rất nhiều người phương Tây yêu quý với Đạo Phật, dễ dàng đi theo Đạo Bà La Môn. Và đối với giới cùng đinh không có cơ hội học vấn, thì khi nghe nói Đức Phật là quá thân của Thượng Đế, họ mừng lắm, họ đi theo Thượng Đế. Và đây cũng là lý do mà Đạo Phật khó có thể phục hồi lại được Ấn Độ. Hiện tại thì trong 1.4 tỷ dân số, các tu sĩ Phật giáo tại Ấn Độ 97% xuất thân từ giới cùng đinh. Về cái mặc định văn hóa đó, mặc dầu luật pháp thì cấm, người xuất thân từ giới cấp cùng đinh có nói chân lý cỡ nào đi nữa, giai cấp cao hơn ta cũng không nghe. Nên là ta không quan trọng á nội dung của chân lý đó là cái gì, mà ta quan trọng là ai là người nói ra chân lý đó. Còn trên thực tiễn á, Đức Phật chủ trương á, cái người đó xuất thân từ đâu không quan trọng, mà quan trọng người đó nói được cái gì và làm được cái gì có ích. Tức là hai cái hệ quy chiếu là hoàn toàn khác nhau. Đức Phật là đứng về hệ giá trị có ích cho mình và cho người, còn Đạo Bà La Môn đứng từ cái chuyện đẳng cấp xã hội, cái vị trí người đó có. Cho nên lời phát biểu của họ cái gì cũng được xem là cao quý, chỉ vì họ xuất thân từ giai cấp cao quý, đa khi cuộc sống của họ có thể phi cao quý, thậm chí ngược lại với cái sự cao quý đó. Cho nên trong cái bài giảng nhập này đó, chúng ta sẽ nắm khái quát là suốt 45 năm từ lúc giác ngộ cho lúc nhập niết bàn đó, thì Đức Phật đã lập ra con đường tỉnh thức mới, chẳng những là độc lập với nền tư tưởng triết học Ấn Độ và triết học và Sa Môn có trước đó. Đức Phật còn đánh đổ, nói theo cái ngôn ngữ hơi bạo lực chút xíu, đánh đổ hoàn toàn nền tảng triết lý tôn giáo này, vì nó không có lợi cho nhân loại. Nhưng mà mắng thay đó, Ấn Độ là nơi mà họ tôn trọng sự tự do tư tưởng và dị biệt tôn giáo. Cho nên Đức Phật không có cái chủ trương chính thức bởi những nhà tôn giáo của Ấn Độ, nên là Ngài không bị ám sát. Còn cái sự kiện mà Đức Phật suýt nữa bị mưu sát á, là bởi vì đó là cái ganh tị của Devadatta, Devadatta mà ra. Vì ông á, cũng là vai anh với Đức Phật ở trong họ tộc, rồi nhận Đức Phật làm thầy, sau đó muốn Đức Phật nhường lại cái vai trò lãnh đạo tăng đoàn. Khi Đức Phật không đồng ý thì ông lập ra giáo đoàn riêng, cũng có gần 500 tu sĩ ngã theo và đi theo ông á, chứ không đơn giản đâu. Rồi sau đó ông bị sạt lở đất mà chết. Thì cái phong trào cách ly đó đó nó mới lắng xuống. Thì trong lúc mà cái đỉnh cao của sự chạy đua về danh vọng, thì Đề Bà Đạt Đa đó mới có những nỗ lực mưu sát Đức Phật, nhưng mà không thành công, bằng cách là cho vô giữ, tức là giẫm đạp Đức Phật, xé nát Đức Phật ra. Còn bản chất của các đạo sĩ Bà La Môn ta không có khuynh hướng đó, ta tôn trọng cái tự do tín ngưỡng và dị biệt tôn giáo. Và nếu như Đức Phật mà sinh ra ở một nơi nào khác ngoài Ấn Độ trong cái thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, mà nói khác với tôn giáo truyền thống, nhất là ở phương Tây, chắc có lẽ Đức Phật đã chết yểu. Giác ngộ ở tuổi 35, có lẽ Đức Phật cũng giống như thân phận Chúa Giêsu, chết trong vòng mấy năm truyền đạo thôi. Theo đó chúng ta sẽ không thể có được một cái kho tàng chân lý phong phú như bây giờ. Thì qua cái bài tổng quan về bối cảnh xã hội Ấn Độ thời Đức Phật đó, thì chúng ta thấy là đóng góp của Đức Phật đó là cải cách xã hội về phương diện chính trị để mang lại công bằng, bình đẳng, dân chủ. Về phương diện đạo đức đó, thì Đức Phật đưa ra một cái hệ thống tu luyện đạo đức có giá trị giúp cho một người phàm trở thành thánh. Về nhận thức luận thì Đức Phật cho chúng ta thấy là có những giới hạn của nhận thức giác quan để chuyển thức thành trí, để giúp cho con người đã đạt được trí tuệ, và theo Đức Phật đó là chìa khóa giải quyết các vấn nạn khổ đau. Thì mấy buổi sau đó chúng ta sẽ đi vào các phương diện đó một cách khái quát thôi, để thấy rõ Đức Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu so với các tôn giáo còn lại trong nỗ lực tìm kiếm và truyền bá giải pháp khép lại các nỗi khổ niềm đau của con người.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.